là những cái cảm xúc, những cái ý thức, những cái tâm hành, và cuối cùng thì chúng ta có cái thân tâm linh, đó là những cái năng lượng có mặt hiện hữu khắp mọi lúc mọi nơi trong mọi tình huống. Thành ra đó là bốn cái thân cụ thể của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng có thể chia bốn cái thân đó làm hai phần, phần thô và phần thể, tức là phần thể chất là cái thân vật lý và thân sinh lý, cái thân tâm lý và tâm linh thì nó thuộc vào phi vật chất. Nhưng mà bởi vì bốn cái thân này nó có mối liên quan mật thiết với nhau, nha, chúng ta đã nói ngày hôm qua rồi, thành ra một yếu tố trong bốn cái thân này bị dao động, bị bất an, bị bế tắc là nó sẽ ảnh hưởng tới các cái thân còn lại. Và ngày hôm qua chúng ta cũng có nói đến cái đặc trưng của cái trái đất của chúng ta, phải không? Tại sao mà cái tỷ lệ cấu hình của trái đất của chúng ta và tỷ lệ cấu hình của cơ thể chúng ta nó có mối tương quan? Tại sao chư Phật phải chọn cái nơi này làm cái nơi để mà thể hiện trong cái đời cuối cùng hết? Bởi vì cái cấu trúc căn bản trong cái tứ đại đó thì nước nó chiếm đại đa số, phải không? Hôm qua chúng ta đã nói cái này rồi. Mà trong cái yếu tố nước đó thì chúng ta thấy cái cấu trúc phân tử của nó nổi ngay cái hình thể sắp xếp của nó, thì mình cũng đã học cái này qua ngày hôm qua. Bên cạnh đó thì mình cũng nói tới cái khả năng đặc biệt của nước, nó có khả năng thâu giữ năng lượng rất là lớn, nó có khả năng lưu giữ năng lượng rất là lâu, nó có khả năng biến hóa phi thường qua nhiều cái trạng thái khác nhau, từng cái tầng năng lượng khác nhau. Thì tất cả những cái đó là cái ưu điểm tại sao con người ta có thể hóa thân, có thể chuyển hóa, có thể tu tập, có thể thành tựu được ở cái cõi tha bà này duy nhất mà thôi. Thì như vậy chúng ta cũng đã nói đến tất cả các pháp trong thế gian này là gì? Là hai mặt, không có cái nào tích cực hoàn toàn. Tức là tất cả các pháp trong thế gian này đều có hai mặt, thành ra chúng ta phải cẩn thận đừng bao giờ bị chấp vào một cái nào cả, cho là dính vào nó. Bởi vì ngay khi chúng ta chấp, ngay khi chúng ta dính thì nó bắt đầu bị tác động vào cái mặt trái liền ngay lập tức. Đó. Thành ra ngày hôm qua chúng ta đã nói đến cái tai hại ngày nay khi mà nước nó di chuyển qua các đường ống thì nó đã bị hẹp cái góc độ là khoảng 90 độ. Đó là lý do tại sao mà chúng ta bị bế tắc rất là nhiều. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta biết rằng vì khả năng lưu giữ năng lượng của nước là quá lớn, phải không? Nó có khả năng lưu giữ năng lượng tới 6.000 lần. Thành ra một cái khả năng dư chứa năng lượng quá lớn. Do vậy mà khi chúng ta đã thấy rằng nếu như chúng ta đưa một cái năng lượng tích cực, chẳng hạn như một cái sự cảm tình, thì nó sẽ có hình thù khác, phải không? Nó sắp xếp một cách rất là đẹp đẽ, cân đối, rất là thông thoáng. Khi chúng ta có một cái sự trân quý, khi chúng ta có một cái sự trân quý, chúng ta có cái niềm hy vọng thì cũng vậy. Và đặc biệt khi chúng ta có một cái tâm bình an vô cầu, tức là cái này là cái năng lượng tâm linh chân chính và thâm tịnh nhất, thì chúng ta thấy cái hình dạng cấu trúc của các phân tử nước nó hoàn toàn nó tuyệt vời. Khi chúng ta tác ý thì chúng ta đã đi qua cái này ngày hôm qua rồi, mỗi cái sự cầu nguyện của mỗi tôn giáo tùy theo cái năng lực, tùy theo cái triết lý và tùy theo cái sự thực hành, thì cái cầu nguyện của tôn giáo nó sẽ ảnh hưởng qua cái sự sắp xếp cấu trúc của nó như vậy. Thì hôm qua chúng ta đã so sánh giữa ba tôn giáo lớn. Giữa ba tôn giáo lớn thì chúng ta đã nói cái phần này. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nói đến khi mà chúng ta sử dụng nước trong robinet do cái góc độ bị hẹp lại, phải không? Chúng ta cũng nói đến cái sự tác động của những cái thiết bị điện tử, telephone, mobile, không dây, hay là những thiết bị điện tử không dây như là cái microwave. Chúng ta chưa có nói đến những cái tâm hành nha. Hôm qua chúng ta chỉ nói sơ một cái thôi, là ông bà mình đã dạy khi thương thì cái tấu cũng tròn, ghét nhau cái bộ họ cũng méo. Và tại vì cái năng lượng của mình, cái tâm hành của mình, tức là chúng ta đã học kinh Bát Nhã rồi, phải không? Sắc tức thì tâm, tức là từ những cái pháp hữu hình nó được hình thành từ những pháp vô hình, thành ra từ cái năng lượng tâm linh của mình, từ cái tâm hành của mình, nó sẽ tác động và nó làm cái sự sắp xếp của các cấu trúc vật chất nó sẽ thay đổi. Và chúng ta đã thấy rõ ràng là cái sự sắp xếp trong cái yếu tố căn bản của tứ đại để hình thành nên vũ trụ và con người chúng ta, và đại đa số là nước. Và chúng ta cũng phải nói đến là ngay cả trong cơ thể chúng ta, cái nơi mà chứa nhiều nước nhất lại là cái bộ chỉ huy tối cao của mình, là cái não bộ của mình. Thì não bộ của mình nó chứa 85% là nước, thì như vậy nó lại càng bị ảnh hưởng tới các cái sự sắp xếp, các cái sự thay đổi thì nhiều hơn nữa. Thành ra chúng ta thấy khi chúng ta có những cái tâm hành tiêu cực, thì nó cũng vậy, sự sắp xếp cấu trúc màu sắc của nó hoàn toàn rất là tiêu cực, rất là bế tắc, rất là bế tắc. Khi chúng ta thậm chí như khi chúng ta nói những cái lời, những cái ngôn từ mà không có thiện là chúng ta hay bực bội, chúng ta hay chửi rủa, thì cũng vậy, tức là tất cả những cái tâm hành xấu nó đều làm cho cái sắp xếp cấu trúc của nó tổn hại. Thành ra đây là chúng ta thấy cái nguyên lý hai mặt của năng lượng vũ trụ. Nó biểu thị từ cái vô hình sang cái hữu hình. Thành ra chúng ta thấy khi thương thì cái ấu cũng tròn, và bởi vì khi mà mình có cái tâm thần an lành, thương yêu rộng rãi, thông thoáng, thì tất cả những cái phân tử cơ bản của vũ trụ nói riêng, hay nói chung là trong cơ thể mình nói riêng, nó sẽ được giãn nở, nó sẽ được tròn triệu và nó sẽ được lưu thông thông thoáng. Khi mà chúng ta có những cái tâm hành xấu, những cái tâm hành tiêu cực, thì ngay lập tức nó sẽ co cụt trở lại, nó sẽ biến chất, và ngay lập tức thì nó bị cái lực hút cái đó, cái lực hấp dẫn nó co cụt lại, nó làm bế tắc hơn. Và không riêng gì tâm hành của cá nhân, mà chúng ta bị thêm một cái gọi là, ngày nay thì người ta gọi là cái collective energy hay là community energy, nhưng mà thực chất của nó là cái tribal energy, tức là những cái năng lượng từ sâu thẳm trong tiềm thức của mình, nó ảnh hưởng từ đời này qua đời khác. Và thứ nhất, nó ảnh hưởng từ cá nhân này qua cá nhân khác, thì qua cái tinh thần của Kim Hoa Nghi chúng ta nói trong cái buổi đầu tiên thì chúng ta đã thấy rất rõ. Thành ra có khi nếu như mình không tỉnh giác, thì một cách vô thức những cái collective energy của cộng đồng đó nó sẽ ảnh hưởng trên cá nhân của mình và trên cộng đồng. Lấy ví dụ như chúng ta biết rằng khi mà con người ta cứ mở miệng ra là nó nặng nề thô lỗ, phải không? Thì như vậy tất cả những cái năng lượng đó sẽ truyền tải trong không gian, và nó làm cho tất cả những cái phần tử nước, những cái nơi chứa nước trong không gian nó sẽ bị cô cạch, đặt lại, nó bị bế tắc. Mà nếu như chúng ta không sử dụng cái phương pháp để chuyển hóa nó bằng cách gửi cái năng lượng tâm từ, mà chúng ta thực tập buông xả nó ra, thư giãn nó ra, chuyển hóa nó, thì vô tình chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Một cái ví dụ khác, lấy ví dụ như quý vị nghe bây giờ cái tiên lượng đối với những bệnh nhân bị ung thư, phải không? Bác sĩ chẩn đoán trong tiên lượng là 3 tháng đến 6 tháng. thì cứ người này bị lặp đi người kia lặp lại, thành ra cuối cùng hầu hết những bệnh nhân bị ung thư nghĩ rằng tới giai đoạn đó là coi như mình hết. Thì nó đã tự động những thông tin đó nó đi vào trong vũ trụ và nó cứ lặp đi lặp lại, và mình được thâm nhập cái đó lúc nào không hay. Và tới cái giai đoạn đúng 3 tháng hay 6 tháng thì cái não bộ của mình nó không làm việc nữa. Thứ nhất là nó chịu thua, cái thứ hai là nó không làm việc tiếp nữa, thì như vậy tự động cái đó mình chết, chứ không phải vì cái bệnh lý nó làm mình chết. Lấy một cái ví dụ cụ thể hơn nữa là trong lịch sử, quý vị thấy trước chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai năm ngàn khoảng năm 1920, khi mà Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ rơi vào một cái cơn nó gọi là Great Depression và khủng hoảng kinh tế và trầm trọng ở các tây 50 năm, đó thì khi toàn bộ cái xã hội của mình nó bị rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng như vậy, thì con người ta bị gì? Bị depressed, bị người ta diễn tả là bị stress, tức là bị què quặt, đó không có phương tiện để di chuyển, không làm ăn, không phát triển, không có gì đấy, tức là giống như những người què quặt. Thì ngay lập tức tư tưởng của từng cá nhân bị ảnh hưởng như vậy thì nó sẽ tạo nên stress ra, nó tạo nên cái tư tưởng của cộng đồng. Và ngay lập tức Đức Phật dạy là gì? Tất cả các pháp do duyên sanh, đúng không? Và nó cũng do duyên diệt. Thì như vậy từ cái tư tưởng bế tắc què quặt như vậy, nó mới sinh ra cái con vi khuẩn, cái con siêu vi mà tạo nên cái bệnh polio. Lúc đó cái dịch polio của bệnh bại liệt nó còn lan tràn cũng cũng biết quý vị thấy chưa? Cũng chưa sao, ngay trong cái thời điểm đó, tư tưởng đó, thì người dân Hoa Kỳ lại chọn ông tổng thống là ai? Một ông tổng thống cũng bị bệnh, bị quẹt, và nó ảnh hưởng từ một cá nhân tới cả cộng đồng, cả ý thức hệ đó. Cho nên chúng ta thấy trong vấn đề xã hội cũng vậy, vấn đề y học cũng vậy, và vấn đề tâm linh cũng vậy. Thành ra nếu như chúng ta không có sự tỉnh giác, chúng ta không có sự tỉnh thức, chúng ta không có sự tích cực để chuyển hóa, thì chúng ta sẽ bị những cái năng lượng đó, những cái tần số đó sẽ ảnh hưởng đến bản thân chúng ta. Thành ra do vậy chúng ta thấy là cái cả siêu việt của nước là cái chất liệu căn bản của con người, của vũ trụ hay là của trái đất chúng ta nói riêng, thì nó có cái khả năng lưu giữ năng lượng rất là lớn, nó có cái khả năng chuyển hóa biến hóa vô lượng như vậy. Nhưng mà bởi vì nó có hai mặt, tích cực khi chúng ta để tâm chúng ta thâm thẳm cầu nguyện, khi chúng ta có sự trân quý cảm biệt thì nó sẽ chuyển hóa năng lượng, nó sẽ sắp xếp tố chất của nó. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta bị những cái buồn thương giận ghét ghen tị đố kỵ vượt trội, những cái tâm hành bất an, thì những cái năng lượng đó nó cũng sẽ lưu giữ trong đó với cái khả năng động đặt gấp 6.000 lần. Mà bởi vì trong cuộc đời của chúng ta 80% là tối thiểu thời gian thì chúng ta là sống với ký ức, thế không? Chúng ta không sống trong cái giây phút hiện tại. 80% cái ký ức của chúng ta cho đến 90% ký ức của chúng ta là những chuyện đau khổ, những chuyện bất an. Khi chúng ta không giữ lại những cái đẹp đẽ bao nhiêu, chúng ta không có thói quen nhắc lại những cái kỷ niệm đẹp, và chúng ta không có thói quen nhắc lại những cái đau buồn, phải không? Thì chính vì vậy những cái năng lượng đó bị bế tắc và nó làm cho cái dinh dịch trong cơ thể mình nó đã bị bó chặt lại, nó bị nghẽn lại, bị kẹt lại đó. Thành ra ở đây chúng ta phải rất là cẩn thận, chúng ta thấy rằng trước khi chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta có cái thủ tục, thì cái này chúng ta sẽ giải thích sâu hơn. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến một cái để làm gì. Khi mình học ra năng lượng của vũ trụ đã được chuyển hóa qua cách sử dụng nguyên lực, bây giờ người ta không còn sử dụng cái vật thể thô gì nữa, người ta bắt đầu phải chuyển lên cái thể lỏng, thể khí, phải không? Thể lỏng, thể khí. Thì như vậy trong cái sử dụng nguyên liệu để nuôi dưỡng con người của mình cũng vậy. Và đặc biệt quý vị nhớ là ngày hôm qua chúng ta đã đi đến cái đến ngày kia 60 năm cuộc đời, đại đa số ở mình đây là ô và hiên hết tên rồi, phải không? Ô và hiên thì phải làm sao? Phải buông bỏ, phải cống hiến, phải xả bỏ, tức là mình phải chuẩn bị cái con đường của mình như thế nào để mình vay và trả cho nó tương ưng, và nếu không thì mình sẽ mất nhẹ nhàng. Thì như vậy mình phải làm sao? Mình phải giảm tối đa cái thể nặng này, phải không? Và mình chuyển lên cái tầng thứ hai, thậm chí thì mình phải chuyển lên cái tầng thứ ba nữa, phải không? Mình phải chuyển lên cái tầng thứ ba. Thành ra mấy hôm nay chúng ta cũng đang thực tập cái vấn đề mà chúng ta đã kết hợp ba cái, chúng ta đã kết hợp ba cái mà chúng ta đã chú tâm vào cái tầng thứ hai, cái tầng thứ ba nhiều, tức là chúng ta ăn uống không đơn giản, chúng ta đang tập thích thở cho nó sâu cho nó nhẹ. Thì như vậy chúng ta sẽ nói đến cái phương pháp chuyển hóa năng lượng và cái phương pháp thanh lọc ngày hôm nay, cái tập sáng nay và chiều nay chúng ta sẽ đi sâu vào cái phương pháp đó. Không những nó giúp cho chúng ta thanh lọc cơ thể mình, nó giúp cho chúng ta chuyển hóa cái năng lượng lên tầng cao hơn để chúng ta chuẩn bị lên tầng thứ ba, mà nó còn có một cái rất là quan trọng là chúng thấy rằng khi mình nhìn, chẳng hạn như chúng ta đã biết rằng trong cơ thể mình cái lượng nước nó quá nhiều, nó quá nhiều. Thì như vậy bây giờ mình xem thử qua ở ngoài vũ trụ, nếu khi mình đứng gần một cái thác nước nó chảy ào ạt thì mình sẽ thấy một cái năng lượng tươi mát hùng vĩ, phải không? Một cái phép em, một cái năng lượng nó sung mãn, nó trong lành lắm. Nhưng mà nếu mình nhìn những cái dòng nước chảy lờ đờ ra, dòng nước chảy càng chậm bao nhiêu thì cái gì đòn đều nó phát sinh trước, rồi tới thì nhớ lăng quăng mũi mòn vi sinh, phải không? Rồi nhớ khi nó chảy chậm là để cho thị giác rưỡi bắt đầu lọt lại, và khi ở trên phát sinh như vậy thì ở dưới sẽ phải phát sinh một cái để nó đối trị cái phần việc bùn nhơ và những cái khí hôi khí độc. Thì như vậy cái dòng nước càng chảy chậm bao nhiêu thì những cái phát tiêu cực nó sẽ phát sinh nhiều ở kia, cho đến cuối cùng nó thành thành một cái gì, một cái vũng bùn vào trong cái hôi rác đó. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta thấy từ cái vi tế, từ cái thân, nó khi mà nó chuyển động chậm lại, nó luôn động chậm lại thì nó sẽ trở thành cái thô. Còn khi mà mình có cái thô mà mình làm cho nó luôn động nhanh hơn, nó chuyển động nhanh hơn thì mình sẽ chuyển nó lại thành cái tế, tức là từ không biến thành sắc. Bây giờ đã làm sao từ sắc biến trở lại thành không? Thì như vậy khi chúng ta nhìn lại trong con người của chúng ta cũng vậy, khi mà cái dịch trong người mình nó lưu chuyển, nó thông thoáng thì chúng ta không có đau nhất, không có ung bướu, không có phù nề, phải không? Nhưng mà khi nó bắt đầu nó chạy trở lại thì chuyện phát sinh nó đi trang động đến ở ngoài nó còn hơn nữa. Tại vì ở ngoài nó còn nhờ cả một cái không gian bao la, nó còn nhờ cả cái năng lượng của vũ trụ kinh khủng, nó lớn tiểu có tỷ lần. Còn khi nó nằm trong cơ thể chúng ta nó bị bế tắc, nó bị che chắn. Thành ra khi mà cái dòng chảy trong cái huyết dịch của cơ thể con người ta mà nó bắt đầu nó bị slow down, nó chậm lại thì tất nhiên những cái tác tiêu cực nó bắt đầu nó phát sinh ha. Mở trong máu, từ trong máu cao huyết áp, phù nề sưng, rồi nó bắt đầu từ từ nó đặt lại những ảnh gì ung bướu, rõ ràng như thôi. Nó có rất nhiều cơ chế, mà cái cơ chế đó là cái cơ chế phổ thông nhất, tại vì trong cơ thể chúng ta cái dịch là nhiều nhất. Rồi cái cơ chế kế tiếp nữa là gì? Cái tâm thần của chúng ta, đó là chúng ta đây cái tầng thứ ba. Khi cái tâm thần của chúng ta bị bực bội, nóng nảy, ghen ghét, đố kỵ, tức là những cái tâm thần tiêu cực chúng ta đã vừa thấy, những cái tâm thần đó nó là tác động lên cái thể cơ bản là nước, thì nó làm cho nó bế tắc hơn nữa, nó vướng mắc hơn nữa, nó dính lại hơn nữa, Thì như vậy nó cộng hai cái đó lại với nhau thì chúng ta thấy càng ngày chúng ta càng bị bế tắc, càng ngày chúng ta càng bị phù hề, càng ngày chúng ta càng bị phung bướu, càng bị sinh, thì đau bị dứt. Thành ra chúng ta phải chuyển hóa hết các tầng năng lượng của mình, phải không? Dĩ nhiên thì cái tầng thứ nhất thì là cái tầng căn bản là chúng ta phải chuyển hóa để thức ăn. Cái này năm ngoái chúng tôi có nói sơ sơ rồi, nên mình sẽ nói lại sau. Còn cái tầng thứ hai này tức là cái tầng cơ chế của thanh lọc thì chúng ta mình nghĩ là như chưa có nói ở đây, nhưng mà ở châu Âu thì chúng ta đã nói rồi. Trong vòng 2 năm qua thì cái phương pháp này nó đã giúp rất là nhiều người thoát khỏi tử hình rồi. Và trong cái thời gian vừa qua chúng ta năm nay không về Việt Nam được, thì chúng tôi cũng đã phân gửi cho các anh chị về để giúp cho cộng đồng ở Việt Nam và các tỉnh cũng thành công rất là nhiều. Thành ra chúng ta thấy cái phương pháp chuyển hóa năng lượng trong cái tầng thứ hai là cái phương pháp thanh lọc, nó sẽ giúp cho chúng ta khai thông lại với những cái bế tắc và phải với những cái độc tố người của mình. Và chúng ta thấy không riêng gì ngày nay mà từ ngàn xưa cho dù một cái nền văn minh cổ nhất, lạc hậu nhất là con bộ lạc, người ta sinh ra một cái bé là ta phải đem ra ngoài thác này sau này cũng đúng hết rồi, ta rửa nó rồi, thì từ đó mới có những cái truyền thống sau này, tức là chẳng hạn như qua Hindu và Ấn giáo, người ta dùng cái sông Hằng để người ta tẩy tệ. Dĩ nhiên người ta đi vào cái cực đoan quá cũng không xong nha, trên cái phẩm cực tâm linh người ta có cái niềm tin người ta làm được, nhưng mà nếu mà đi vào cái cực đoan người ta nghĩ là nước sông Hằng sẽ tẩy rửa tất cả những tội nghiệp, những tội lỗi nghiệp trước thì đó không có. Nhưng mà nó cũng có lý và sự tương ưng. Thì quý vị thấy bên Thiên Chúa giáo người ta có cái hình thức rửa tội cũng thế. Thì như vậy chúng ta phải rửa từ bên ngoài cho tới rửa bên trong, rửa từ phần tâm hay là từ phần thân tới phần tâm. Và hầu như tất cả các vị, không riêng gì người đời thường, nhưng mà chúng ta thấy rằng tất cả các vị giáo chủ của các tôn giáo lớn không ai mà không phải qua những cái giai đoạn này cả. Quý vị thấy chẳng hạn như Đức Phật của chúng ta 6 năm khổ hạnh, chúng ta nói rồi, đó là một cái thời kỳ để cực kỳ tẩy hết những ô nhiễm huyết dịch của trần gian mà ngài đã hưởng thụ trong những năm đầu đời trong cung bằng điện ngọc. Nhưng mà sau cái thời gian đó rồi, đó, ngài bắt đầu đi vào cái trung đạo. Thì nếu như ngài không có cái giai đoạn 6 năm khổ hạnh để tẩy trừ hết những cội nguồn sâu thẳm của cái dục niệm như vậy, thì nó sẽ không có đạt được, nó sẽ không dễ dàng để ngài đi tới 49 ngày đêm mà yên tâm thiền tập, không sử dụng một cái loại vật thực nào, chúng ta hoàn toàn cắt bỏ hai cái tầng khí hệ. Thành ra 49 ngày Đức Phật đã làm như vậy, đối với Chúa Giêsu cũng vậy, bao nhiêu ngày, 42 ngày gì đó. Thánh Mohammed cũng vậy, Thánh Gandhi cũng vậy, tất cả những vị giáo chủ của các tôn giáo đều qua những thời kỳ thanh lọc, thanh lọc từ bên ngoài cho đến thanh lọc ở bên trong. Nhưng mà bởi vì chúng ta biết rằng thân và tâm chúng ta nó nối kết với nhau, nó không thể tách rời được. Lấy ví dụ như vậy, chúng tôi có cái ly này đang đựng nước, cái ly này đang đựng nước, thì nếu mình mong muốn để đổi cái nước khác thì cái nước khác phải tốt hơn, phải giá trị hơn để đổi ai dạy đổi cái xấu hơn, phải không? Nhưng mà bây giờ mình còn đứng hàng hai, cái này cũng muốn và cái kia cũng muốn, thì không có được, không được. Mình muốn cái này được nhiều bao nhiêu, mình muốn cái mới nhiều bao nhiêu, mình phải bỏ cái này nhiều bao nhiêu. Thành ra trong đạo Phật nó là buông tất cả để được tất cả. Còn mình để một nửa thành tới để kia cho nó họ lo tất cả là cái gì cả, phải không? Tức là phải em tiền nó hết, cái việc trước hết là mình phải em tiền nó, phải đổ hết ra, phải đổ sạch sẽ ra. Nhưng mà nhạc sĩ cái ly này đang đựng nước trà, thấy không? Bây giờ mình đổ nó ra xong kia đủ. Nếu mình không chùi rửa, mình không tẩy nó sạch thì mình đổ cái nước mới cho nó ngon hơn, nó thơm hơn, nó nhiều đi những màu và mùi của nước trà. Thì mới đòi hỏi sau khi mình đổ nó ra, mình không đưa nó vào để mình còn phải có cái thời gian để chùi rửa tẩy sạch đó. Thì cái quá trình của cái sự thanh lọc thân và tâm cũng vậy, từ một cái phần em là tức là một cái phương tiện để dung chứa năng lượng cái thân vật lý của mình, nó phải trong sạch, nó phải thanh tịnh, nó phải thông thoáng, thì lúc đó cái năng lượng lưu trữ trong nó mới được thanh tịnh thông thoáng. Còn nếu cái thân của mình mà nó bị bế tắc, nó nhơ thì quý vị nó chưa nói đến vấn đề phát triển tâm linh nên cái việc thân mình nó nặng nề, nó bế tắc, nó đau nhất thì mình sống một thời bình thường cũng không an rồi. Khi từ đó cái phát triển cái tệ giác và chưa có cuộc sống thì từ an còn chưa phát triển chuyển cái tệ giác thì làm sao phát triển được tâm linh. Thành ra khi mà chúng ta nhìn kỹ lại cái thân của mình, chúng ta thấy nó ghê hơn đó, nó cực kỳ ghê hơn, cực kỳ dơ, nó cực kỳ bế tắc. Và đặc biệt ngày nay chúng ta đụng đau đau đó, thấy không? Đụng đau đau đó, không thì bất thống, mà thống thì nó thông. Nhưng mà cái con người ta nó cũng rất là hay quý vị. Con người ta nó rất là hay, cái não bộ của mình hay là cái tuệ giác của mình nó cực kỳ thông minh. Lấy một cái ví dụ như quý vị thấy ở đây, khi mình mới dọn vào cái nhà của mình, thấy không? Nhà mới, nhà vui, chúng ta biết là khi mình mới dọn vào cái nhà của mình, cái nhà của nó làm sao? Sạch sẽ, ngăn nắp, thơm tho, trống trải, thấy không? Ngày ngày qua tháng kia tha đồ về, tha một cách khoái chí, ý tha ý định nhất là mấy cô mấy bà, thấy không? Cái thị dụ, thấy không? Bài quan chất con tri, tức là mình cứ tha nó về, tha một cách rất là khoái chí. Thành ra khi mình tha về mình nhét hôm nay thì cái kho được này, ngày mai cái kho được kia, ngày mốt tao ho lôi, ngày kia trong gà ra, thực chất là nhét hết, chỗ nào cái chỗ là nhét. Thì như vậy, nếu như mình mà không biết quy tắc nhà cửa mình đều là, thấy không? Nếu mình không biết quy tắc nhà cửa mình đều là, thì chỉ qua đó, từ 5-7 năm sau là cái nhà mình nó trở thành một cái kho chứa hàng, bắt đầu nó ẩm, nó bóp, nó hôi. Và cho dù mình có dọn dẹp sạch sẽ đi, mỗi ngày mình quét dọn nhà bếp, nhà ăn, toilet, đó xong mình bỏ vô, mình hút rác, mình bỏ thùng rác, mỗi tuần lễ mình gom rác đó, mình đem mình đổ ra ngoài, đó. Nhưng mà có khi có những cái vật dụng lớn, chẳng hạn như bàn ghế, tủ giường, máy giặt, máy sấy, tivi, vân vân, mình ứng dụng trong thùng rác được, thùng lâu lâu mình có cơ hội để đem dụng. À, thì trở lại cái nhà của mình, bây giờ nếu mà mình không biết chăm sóc, không biết gìn giữ, mình cứ tha vô hoài như vậy, thì đến một lúc nào đó là tất cả các pháp vô vi sinh, khi mà nó bị chật chội, nó tù túng như vậy, nó bế tắc như vậy, thì ngay lập tức cái pháp tiêu cực nó phát sinh, tại vì cái năng lượng, cái không khí không lưu chuyển. Và khi không khí không lưu chuyển, tức là sự sống tích cực không có, thì nó sinh ra những cái pháp tiêu cực. Thì chuyện gì xảy ra? Dán, kiến, chuột, nằm nhẹ, đúng không? Rồi móc, meo, tức là những cái vi nấm. Thì khi nó phát sinh như vậy, nó bắt đầu nó hơi ẩm, hơi móc. Và thậm chí bắt đầu cái ẩm, cái móc đó sẽ làm cho nước của mình bị đò, bị lỉ. Thì nếu như mình muốn tìm hiểu, và mình phải làm sao? Mình phải ngưng, không có đưa vào nữa. Và bước thứ nhất, bước thứ hai nữa làm gì? Dọn dẹp nó ra. Sau khi mình dọn dẹp nó ra thì mình bắt đầu đi tìm ra cái chỗ nào nó bị ẩm, bị móc, bị rò, bị lỉ, phải không? Chỗ nào nó xuất hiện kiến, dán, chuột, vân vân. Thì khi mình đi tới cái chỗ đó, mình tìm ra được nó rồi, thì mình bắt đầu mình xem xét, mình quan sát, thì mình sẽ biết nó bị cái gì. Nó bị nứt, nó bị bể, nó bị xì, hay là nó bị lủng, vân vân. Thì khi mình thấy được như vậy thì mình sẽ có cái tư cách để mình xử lý, mình giải quyết, phải không? Thế nên cái tờ giác ở đâu ra? Trong đầu của mình, phải không? Thì cũng vậy, khi mà chúng ta bắt đầu đi vào cái phương pháp chuyển hóa năng lượng, chúng ta thấy là cái thân của mình, khi mà mình đưa vào cái thân của mình, khi mà mình bắt đầu mình đưa cái thức ăn thức uống vào hàng ngày. Ngày xưa chúng ta ăn ít, chúng ta làm việc nhiều, chúng ta vận động nhiều, và thức ăn thức uống của chúng ta ít gặp đó hơn, thì như vậy chúng ta không có bị nó lưu giữ lại nhiều. Nhưng mà ngày nay bởi vì chúng ta tiêu thụ thì nhiều, chúng ta vận động thì ít, đọc tối thì quá nhiều, mà trở lại là tất cả các pháp nó đều là hai mặt, như chúng ta thưa quý vị, tức là cái lực hấp dẫn, cái lực hấp dẫn nó là cái quy luật căn bản để hình thành các pháp, nó không những để có cái khả năng tạo ra mà nó còn có khả năng bảo vệ, không những bảo vệ nó còn có khả năng healing hay là chữa trị, điều trị, phải không? Lấy ví dụ như quý vị ai cũng biết rằng cái lực hấp dẫn nó tạo nên con người, tạo nên vũ trụ, cái này như năm ngoái nói rồi. Khi mà mình bị một cái tổn thương, chẳng hạn như mình bị cắt, như mình bị đứt cái tay của mình, bị đứt da, bị đứt mặt máu, bị đứt thần kinh, bị đứt, thì nếu không có cái lực hấp dẫn thì cho dù mình có đi tới bác sĩ, mình may hai cái vết lại với nhau, nó cũng không bao giờ nó liền được, phải không? Nhờ có cái lực hấp dẫn thì nó liền cái vết thương trên cái nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương trợ, da gần da nó liền da, thịt gần thịt nó liền thịt, mặt máu gần mặt máu nó liền mặt máu, thần kinh gần thần kinh nó liền thần kinh. Và tương tự như vậy, xương khớp của mình cũng vậy, thành ra nó là cái mặt tích cực. Nó còn mặt tiêu cực làm sao? Phải không? Xưa nay là mình chỉ thấy có một điều thôi, mình không thấy cái điều trái của nó. Tất cả các pháp trên thế gian này đều có hai mặt như vậy cả. Thì như vậy, khi mà mình không vận động thì cơ bắp mình nó sẽ teo lại, phải không? Khi mình không vận động thì xương khớp mình nó sẽ kẹt lại. Khi mình không vận động thì gân cốt mình nó sẽ rút lại, nó cứng lại. Khi mình không vận động thì các cái tuyến nội tiết của mình nó sẽ teo lại và các cái dịch của nó sẽ khô hết. Cũng như vậy, cái hệ miễn dịch của mình, hệ miễn dịch của mình nó cũng có hai mặt, bởi vì tạo hóa, đó là cái tự giác của vũ trụ, nó cực kỳ thông minh, nó tạo ra mình, nó cũng bảo vệ mình, nhưng mà nếu mình lắng nghe thì nó giúp mình không lắng nghe thì nó phản mình. Quý vị thấy chẳng hạn như bên ngoài con người ta là nó có một cái lớp da để nó bao bọc, phải không? Thì như vậy trong cơ thể mình nó cũng có những cái lớp, trong cơ thể mình nó cũng có những cái lớp da mà người ta gọi là niêm mạc. Thì cái lớp niêm mạc đó nó sẽ đi vào bên trong hết. Thì như vậy đó có nghĩa là cái hàng rào bảo vệ đầu tiên của cơ thể mình, mà nó còn có thêm một cái hàng rào khác nữa là cái lớp dịch nhầy. Chẳng hạn như quý vị thấy khi mà mình rửa tay hoài, mình nghĩ là nó sạch, nhưng mà cái lớp dịch nhầy, cái lớp bám trên da mình nó mất, thì như vậy mình càng dễ bị nhiễm trùng, dễ bị đứt da hơn nữa. À, thì cũng tương tự như vậy, khi mà cơ thể chúng ta expose một cái môi trường, một cái thức ăn, một thức uống, một cái vật thể gì mà nó không thích hợp, thì tạo hóa nó đã tạo cho con người có một cái khả năng phòng vệ trên cơ chế miễn dịch để bảo vệ tự thân nó, thì nó sẽ tiết ra một cái dịch nhầy rất là mỏng, nên nó sẽ tiết ra một cái màng dịch nhầy rất là mỏng. Và cái lớp dịch nhầy này nó cực kỳ mỏng và nó lỏng thì nó không đặc. Chẳng hạn như chúng ta thấy khi chúng ta bước ra ngoài trời nó bụi hay nó lạnh, và bắt đầu chúng ta thấy chúng ta đang nước mũi trong, phải không? Chúng ta bắt đầu bị khói, theo mình bị hành, bị tỏi, bị bụi vân vân, và chúng ta đang nước mắt. Rồi tương tự như vậy, chẳng hạn như chúng ta thấy chúng ta cũng bị cái dịch nó ra trong lỗ tai, và khi chúng ta ăn ớt, ăn tiêu, ăn những cái đồ gia vị, chúng ta thấy nó ra cái đàm. Thì đầu tiên những cái dịch này nó rất là lỏng và nó rất là mỏng, để làm gì, nó tạo nên một cái màn, những cái chậm lại đừng cho những cái tác nhân nó phóng vào, và sau đó là nó cuốn tôi ra. Thì như vậy cái phản ứng đó là cái phản ứng tích cực, nhưng mà do vì mình không lắng nghe, do vì mình không lắng nghe cơ thể mình khi mình tiếp xúc, mình đối diện tiếp cảm, thành ra mình cứ tiếp tục đưa cái thức ăn, thức uống, đưa cái môi trường, đưa những cái chất liệu đó vào, thì khi nó bị kích thích nhiều thì nó sẽ bắt đầu nó tiết ra cái dịch nhầy nhiều, bắt đầu nó tiết ra cái dịch nhầy nhiều, và khi nó tiết ra cái dịch nhầy nhiều thì cái dịch nhầy đó nó ra liên tục, nó trở nên sao đặc hơn và dính hơn. Thành ra mình thấy cái nước mũi của mình lúc đầu nó trong, nó lỏng, từ từ nó đặc lại và từ từ nó thành sền sệt, nó thành những cục nước mũi, hay là nó thành những cái sợi dây rất là dẻo, rất là dính. Tương tự cái nước mắt của mình cũng vậy, cũng vậy trong lỗ tai của mình và trong miệng. Khi mà mình ăn cay, ăn những cái gia vị, những cái hóa chất, thành ra khi mà mình ăn ở cái hàm lượng ít ít thì cơ thể mình nó vẫn tiết ra, cơ thể mình nó vẫn tiết ra, nhưng mà bởi vì nó vẫn còn lỏng, thành ra mà mình cũng bất giác luôn, cho đến khi mình ăn xong thì mình thấy mình ho một cái, mình cạc làm nó lên, nó dính một cục, phải không? Thì tương tự như vậy, trên mắt, trên mũi, trên miệng và ngay cả ở trong cái đường ruột của mình, nơi nào có đường ống là nơi đó tiết ra cái dịch, kể cả trong phế quản của mình, trong phế nang của mình, trong phổi, trong cơ tử, trong đường ruột. Thì như vậy khi mà lúc đầu nó tiết ra ít, nó mỏng thì nó là tích cực, bởi vì nó chậm lại, nó cuốn trôi, nó đẩy ra ngoài. Nhưng mà khi nó tiết ra nhiều, nó đặt, nó dính rồi thì bắt đầu nó phản tác dụng. Tất cả những cái phần tử đó bây giờ nó sẽ bị dính vào lớp dịch nhầy đó, và khi nó dính vào lớp dịch nhầy đó thì càng ngày nó lại càng bị dính trong đó nhiều hơn và nó sẽ khó đẩy ra hơn. Thì ngay lập tức cái lực hấp dẫn bây giờ nó sẽ tác động trên con đường tiêu cực. Ngày xưa mình được thông thoáng, được sạch sẽ thì nó hấp dẫn đưa vào những cái sạch sẽ, thông thoáng, tích cực. Bây giờ nó bị tắc nghẽn, nó bị dính những cái phần tử tiêu cực thì ngay lập tức nó sẽ chiêu cảm trở lại, để nó thành ra những cái năng lượng, đó là những cái phần tử tiêu cực nó dính vào đó. Ngay trong tự thân mình, những cái phân tử đó thay vì nó nằm rải rác, nó sẽ được đẩy ra ngoài dễ dàng hơn. Cái lực hấp dẫn ngay trong nó bắt đầu nó gom lại, phải không? Và khi nó gom lại như vậy thì cái lực nó sẽ mạnh hơn, và chính vì cái sự hấp dẫn của nó mạnh hơn, cái lực của nó mạnh hơn, thành ra chúng ta lại bắt đầu đi vào cái cơ chế nhiều. Bởi vì cái lực hấp dẫn thay vì các cái phân tử đó, nó nằm rải rác thì cái lực hút nó yếu, khi nó gom lại thì nó bắt đầu cái lực hấp dẫn nó mạnh hơn, thành ra mình lại tiếp tục thích ăn cái món đó, tiếp tục thích sống trong cái môi trường đó. Thành ra đó là cái cơ chế của cái nghiệp, từ cái nghiệp về vật lý đó nó sinh ra cái thay đổi về sinh lý trong cơ thể mình, tại vì nó phải thích nghi cái môi trường mới, thành ra cái sinh lý thay đổi, thành ra chúng ta là bị nghiệp qua cái sinh lý. Và khi cái sinh lý nó thay đổi như vậy thì cái tâm lý bắt đầu bị biến, thành ra chúng ta thấy từ một cái tích cực chúng ta không lắng nghe, không để ý, và chúng ta bị biến thành tiêu cực. Và cứ thế chúng ta thấy càng ngày cái dịch nhầy nó càng tiết ra nhiều, những cái cặn bã độc tố là bị giữ lại nhiều. Thành ra chúng ta mới thấy cái con người chúng ta đại đa số là chúng ta bị tắc nghẽn, bị bằng chứng, bị lớn ra, phải không? Tại vì các đường ống này bây giờ nó bắt đầu bị tích lấp. Mà khi nó bị tích lấp như vậy thì nó bắt buộc nó phải giãn thở ra để cho nó có thể lưu thông được. Và cứ khi nó là cái viên, nó là cái không gian hai lưỡi, khi mà nó giãn thở ra để cho cái năng lượng nó có vật chất lưu chuyển, thì ngay lập tức khi nó thấy có không gian như vậy, mà nếu chúng ta không giải quyết, không tẩy trừ lớp dịch nhầy cái cặn bã này, thì nó càng có không gian như cái lực hấp dẫn chiêu cảm nó lại càng mạnh đến như, và cứ thế càng ngày nó càng tích tụ nhiều hơn để rồi bị bế tắc. Thành ra cái nguyên lý của lực hấp dẫn nó rất là trung thực, nó rất là khách quan, chỉ vì chúng ta không lắng nghe và không hiểu cái cơ chế vận hành của nó để chúng ta bị rơi vào con đường tiêu cực. Thì chúng ta đã thưa với quý vị là kể cả thể vật chất và thể phi vật chất, tâm hành của mình cũng vậy, những cái thói quen tập khí của mình cũng vậy, nó đi trên cơ chế đó tất cả. Thành ra khi chúng ta làm cái thanh lọc là chúng ta cũng phải làm một cách đồng bộ, chúng ta phải ngưng à, chúng ta phải ngưng, đừng có đưa những cái chất cứng vào nữa. Chúng ta ngưng, đừng có đưa những chất cứng vào để chúng ta có thể chuyển lên tầng hai và thứ hai là cái chất lỏng. Cái chất lỏng này thì chúng ta cũng phải sử dụng những cái chất lỏng có cái khả năng tẩy rửa. Lấy ví dụ như giờ mình muốn dọn dẹp cái nhà của mình thì trước hết mà mình phải dọn dẹp những cái đồ lớn, những cái đồ nó vướng víu, rồi mình phải hút bụi, phải không? Rồi mình phải quét nhà, rồi sau đó mình phải làm sao? Nếu là cái hạt hút lo hay là cái nền gạch vân vân thì chúng ta còn phải chùi rửa. Mà chùi rửa thì chúng ta có nhiều loại dung dịch để tẩy rửa tùy theo cái chất dính, cái chất nhơ. Nếu chúng ta bị dầu mỡ thì chúng ta sẽ chùi bằng cách khác, phải không? Nếu chúng ta bị những cái thuốc nhuộm, thuốc màu, chúng ta sẽ tẩy rửa bằng cách khác. Mà nếu chúng ta bị những cái keo dính, mấy cái nhã mà mình để nó rớt, mình lo nó dính cái keo thì mình sẽ tẩy rửa bằng cái chất khác, vân vân. Thì như vậy trong cơ thể chúng ta cũng vậy. Trong cơ thể chúng ta thì cái dịch nhầy nó dính khắp hết các nơi, và như vậy mỗi cái cơ quan nó sẽ có một cái chất liệu để làm dung môi tẩy rửa cho nó. Và chúng ta thấy chúng ta bị cặn bã đóng nhiều ở đâu? Chúng ta bị cặn bã đóng nhiều nhất hiện nay là ở cái vùng gan mật, và từ cái vùng gan mật này nó sẽ bắt đầu